Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về sự kiện Giáo hội Công giáo tại Nam Phi bắt đầu cử hành kỷ niệm 200 năm hiện diện. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông, hãy theo ta. Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra là khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy liền nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế? Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Khởi đầu sứ mạng rao giảng tin mừng. Chúa Giêsu kêu gọi con người sám hối và tin vào tin mừng. Hẳn nhiên, Ngài không đợi đến lúc con người sám hối ăn năn, nhưng Ngài đã đi bước trước đến với con người, dẫu họ tội lỗi thế nào chăng nữa. Như trong đoạn phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã chủ động đến với những người tội lỗi. Ngài kêu gọi Matthew và rồi đồng bàn với những người tội lỗi. Ngài mang đến cho Matthew và biết bao con người thời ấy cơ may làm lại cuộc đời. Ngài không loại trừ họ, dù họ tội lỗi, đã bị những người biệt phái đương thời lên án. Nhìn vào đoạn trình thuật, chúng ta được an ủi vì hiểu rằng Chúa Giêsu yêu chúng ta quá đỗi. Thấy con người đang sống trong tội, Ngài đã chủ động đến với họ, cách lời với họ và dẫn họ vào trong tương quan với Ngài. Nếu năm xưa không có cuộc gặp gỡ này, liệu rằng người thu thuế Matthew ấy có trở thành một Matthew khác? Matthew và bao con người đó có thể vẫn là họ, thậm chí có thể trở nên tồi tệ hơn. Nếu như không có cuộc gặp gỡ đặc biệt này, Chúa Giêsu đến mở ra hy vọng, mở ra cánh cửa sự sáng cho những người đang sống trong bóng tối sự chết. Nhìn vào trình thuật, chúng ta vui mừng, vì chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ không chết dần trong vũng tội của chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu đang dõi nhìn chúng ta. Ngài sẽ dẫn chúng ta đi qua vũng lầy tội lỗi và sự chết. Vui mừng vì được Chúa đi bước trước mời gọi và dẫn dắt chúng ta đi qua bóng đêm sự chết. Nhưng sự vui mừng ấy sẽ trở nên vô ích nếu chúng ta không sẵn sàng đáp lại tiếng Ngài gọi. Là con người, không ai mà không có tội lỗi. Sẽ là khờ dại nếu chúng ta cứ mãi đắm chìm trong tội mình. Chúa Giê-xu đến dẫn ta qua bóng đêm của tội, nhưng chúng ta không đưa tay để Ngài dẫn qua, thì mãi mãi chúng ta vẫn ở bến bờ đáng sợ ấy. Chúa Giê-xu yêu chúng ta, Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu và bình an, thay vì trong bóng đêm tội lỗi. Chúng ta được Chúa yêu đến lượt mình, ta được mời gọi sống cho tình yêu. Ta được Chúa yêu, được Ngài tha thứ. Lẽ nào chúng ta không đón nhận anh chị em mình? Chúng ta đã từng khắc khoải sầu muộn vì tội lỗi của chúng ta. Lẽ nào chúng ta không đủ thấu cảm trước những nỗi dằn vặt, khổ đau của anh chị em vì tội lỗi? Tha thứ, đón nhận, cảm thông chính là lúc ta hiểu được sức nặng của tội, cũng là lúc ta dám sống cho tình yêu. Ai cũng có một quá khứ lỡ lầm, và ai cũng sẽ có một tương lai mới. Đừng dập tắt tương lai, nhưng biết mở ra hy vọng cho những ai đang cần sự nâng đỡ, cảm thông nào đó. Lạy Chúa Giê-xu, giữa tiếng vọng xin được cảm thông của anh chị em, có lúc con như thể điếc lát. Giữa tiếng gọi mời ăn năn sám hối của Chúa, đã có khi con như thể không hề nghe. Chúa ơi, con mê muội sai lầm, xin dẫn con đi theo Ngài, để con thay đổi chính con, và con học biết thế nào là yêu thương và đón nhận. Amen.
Đến cùng Chúa đã thương yêu, trong thánh đệ Chúa bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu tình nhiệm màu, dịu xoa nhân thế khổ đau, Chúa trở thành nguồn lương thân, nuôi đoàn con bước trên trần gian. Tận hiền thanh xuân một đời, mang theo hy vọng mừng vui. Này con xin đến Ngài ơi, đến để phục vụ muôn người, mong tình yêu Chúa giáng ngự.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Australia. Não trạng bài công giáo và các cáo buộc vu vơ chống lại Đức Hồng Y George Pell. Các nhà chức trách Australia truy tố những tội tấn công tình dục trong quá khứ đối với Đức Hồng Y Pell. Đó là tiêu đề lớn của báo chí quốc tế. Bất cứ cáo buộc nào về lạm dụng tình dục liên quan đến giáo hội công giáo đều lôi kéo những phản ứng rất đáng kể của các phương tiện truyền thông, đặc biệt khi nó liên quan đến một thành viên cao cấp của giáo triều Roma. Cảnh sát Victoria, những người đưa ra việc truy tố này chưa xác định số lượng hoặc bản chất của những lời buộc tội. Người ta không biết những người tố cáo là ai, hoặc khi nào sự việc bị cáo buộc đã xảy ra. Cảnh sát Victoria khi đưa ra thông báo cũng lưu ý, họ vẫn hoàn toàn chưa kiểm tra lại tính xác thực. Trong hoàn cảnh vu vơ như vậy, những lời buộc tội, những chế giễu cá nhân và thậm chí những lời lăng mạ nhắm vào cả giáo hội công giáo, phản ánh rõ ràng một não trạng bài công giáo không kiềm chế của một vài phương tiện truyền thông. Trong tuyên bố tại phòng báo chí tòa thánh hôm 29 tháng 6, Đức Hồng Y Pell cho biết như sau. Những vấn đề này đã được điều tra trong hai năm qua. Có những rò rỉ được đưa ra cho giới truyền thông. Đã không ngừng có những trò mưu sát tính cách của tôi. Và trong hơn một tháng qua đã có những tuyên bố cho rằng một quyết định truy tố sắp xảy ra. Tôi đang mong chờ để cuối cùng có mặt tại tòa án. Tôi vô tội đối với những cáo buộc này. Chúng đều là sai trái. Toàn bộ ý tưởng của lạm dụng tình dục là khủng khiếp đối với tôi. Suốt dọc dài những năm tháng qua, tôi đã hoàn toàn nhất quán và rõ ràng trong việc phản đối toàn bộ những cáo buộc này. Tin tức về những cáo buộc ấy còn làm gia tăng mạnh mẽ quyết tâm của tôi, và các thủ tục tố tụng tại tòa án hiện nay mang đến cho tôi một cơ hội để minh oan tên tuổi của tôi, và sau đó trở lại Roma để làm việc. Đức Hồng Y Pell kết luận, cách thức một nhân vật của công chúng bị buộc phải tự vệ, chống lại một làn sóng công khai lăng mạ, phải tới phòng xử án mà không biết gì về các chi tiết cụ thể liên quan đến những cáo buộc, có nên làm cho chúng ta suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh đối với một nền tư pháp dân chủ, trong đó phải giả định người bị cáo buộc là vô tội cho đến khi tòa án chứng minh được bị can là có tội. The New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Dolan nói rằng, phản ứng của Đức Hồng Y Pell cho thấy dũng khí của một người vĩ đại. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục Tổng giáo phận New York, Hoa Kỳ, cho biết, Ngài muốn gắn bó với người bạn cũ của mình, là Đức Hồng Y George Pell của Úc, là người đang phải đối mặt với những cáo buộc hình sự về lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó, Đức Hồng Y nói giáo hội công giáo cần phải mạnh mẽ hơn trong việc phê phán não trạng bài công giáo. Đức Hồng Y Timothy Dolan đang tham dự một hội nghị tại Orlando, Florida. Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo công giáo này quy tụ hơn 3.000 giám mục, linh mục và tu sĩ và giáo dân để thảo luận về tương lai của nỗ lực truyền giáo công giáo Mỹ. Ngài nói với tờ Cruz rằng, tôi không tin những cáo buộc chống lại Đức Hồng Y Pell và việc hợp tác với ngành tư pháp xác nhận Ngài không phải là người ngồi trên pháp luật, và điều đó thể hiện dũng khí của một người vĩ đại. Tôi cảm thấy cực kỳ buồn cho người bạn tốt của tôi là Đức Hồng Y George Pell, buồn cho Ngài và buồn với Ngài. Tôi muốn trở thành một ủng hộ viên đắc lực của Ngài, bởi vì tôi rất ngưỡng mộ Ngài. Tôi khâm phục Ngài và tôi muốn gắn bó với Ngài trong lúc thử thách này. Tôi cầu nguyện và tôi thực sự tin rằng sự thật sẽ minh oan cho Đức Hồng Y Pell. Đức Hồng Y Timothy Dolan nhấn mạnh thêm rằng, chúng ta phải lưu ý đến những gì George Pell đã nói khi xảy ra những cáo buộc. Ngay lập tức, Ngài nói là Ngài tôn trọng và hợp tác với các thủ tục pháp lý một cách mạnh mẽ, và tự tin rằng quá trình tư pháp là cơ hội mà Ngài cần hợp tác sẽ minh oan cho Ngài. Đức Hồng Y Dolan cũng nhắc lại rằng, có lần Đức Hồng Y Pell đã nói, tôi yêu giáo hội rất nhiều, đến mức không thể cho giáo hội bị sỉ nhục. Và tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, danh dự và sự liêm chính của tôi sẽ được minh oan. Một người đã làm điều đó ở đây là Đức Hồng Y Joe Bernardine của Chicago vào giữa những năm 1990. Khi phải đối mặt với những cáo buộc loại này, Ngài nói, tôi phủ nhận điều này và tôi cầu nguyện cho những người đưa ra những cáo buộc như thế. Nhưng tôi không đứng trên pháp luật. Tôi phải để cho cảnh sát điều tra việc này, và tôi cần phải bước sang một bên trong khi điều đó đang xảy ra. Tin giáo phận Nha Trang. Giáo phận Nha Trang mừng 60 năm hình thành và phát triển. Nước mắt và máu đào của chứng nhân đức tin đổ ra đã thấm vào lòng đất của giáo phận, mà ngày nay mùa gặt đức tin thật phong phú. Đó chính là tâm tình tha thiết mà Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang đã gợi lên cho cộng đoàn trong ngày mừng dấu ấn 60 năm hình thành và phát triển của giáo phận Nha Trang. Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào 16 giờ ngày mùng 5 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Nha Trang do Đức cha Giuse chủ chăn giáo phận Nha Trang chủ tế. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có quý giám mục các giáo phận trong giáo tỉnh Huế như Đức Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Đức giám mục giáo phận Kon Tum Aloysio Nguyễn Hùng Vị, Đức giám mục giáo phận Buôn Ma Thuột Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Đức giám mục giáo phận Đà Nẵng Giuse Đặng Đức Ngân, Đức giám mục giáo phận Quy Nhơn Matthew Nguyễn Văn Khôi và Đức giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc Doàn Đỗ Văn Ngân, cùng nhiều linh mục trong và ngoài giáo phận. Hiệp dân trong thánh lễ tạ ơn này còn có đông đảo giáo dân, tu sĩ nam nữ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse nói rằng, nhìn lại nguồn gốc hình thành và phát triển, chúng ta vô cùng xúc động và hãnh diện. Từ dòng máu tử đạo, giáo phận Nha Trang đã ra đời. Chúng ta mặc lấy tâm tình của bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, khi ngài còn là giám mục giáo phận Nha Trang. Rồi Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn ghi nhớ công ơn của Đức Thánh cha Pio thứ 12, đồng thời gọi lại phương châm mừng Kim Khánh 50 năm, là tri ân, sám hối và phát triển. Trong phần kết luận, Đức giám mục giáo phận Nha Trang nói rằng, nhìn lại dòng thời gian 60 năm giáo phận, chúng ta tri ân các vị tiền nhân. Nhìn hiện tại, chúng ta hy vọng và tin tưởng yêu thương nhau phát triển tin mừng. Nhìn vào tương lai, chúng ta tin vào người cha của chúng ta là Đức Hồng Y Francisco Xavier, đấng đáng kính, sớm được Hội Thánh tuyên phong là đấng thánh. Thánh lễ kết thúc với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, bổn mạng của giáo phận Nha Trang, với ước nguyện xin Chúa và Mẹ gìn giữ giáo phận trong bàn tay của Thiên Chúa tình yêu. Được biết, từ ngày thành lập, giáo phận Nha Trang có 21 giáo xứ và 39.400 giáo dân. Đến nay, có 110 giáo xứ, 9 giáo hạt và với 220.000 giáo dân. Tin Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Thánh cha kêu gọi ngưng chiến tại Congo. Đức Thánh cha Francisco kêu gọi các phe lâm chiến ở miền Kasai thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo hãy ngưng chiến để các nhân viên từ thiện có thể đến cứu trợ dân chúng đang kiệt quệ tại đây. Trong thánh lễ hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Luis Montemayor, sứ thần tòa thánh tại Congo, nói rằng Đức Thánh cha Francisco nhấn mạnh sự cần thiết phải có cuộc ngưng chiến ở miền Kasai. Ngài chỉ thị cho vị đại diện tòa thánh ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, vận động để có cuộc ngưng chiến tại Kasai, hầu cứu trợ dân chúng và bảo vệ các trẻ em. Theo chỉ thị của Đức Thánh cha, vị đại diện tòa thánh đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong khóa họp thứ 35 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc từ ngày 19 đến 23 tháng 6 vừa qua. Chủ nhật 19 tháng 2 vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin ở Roma, Đức Thánh cha cho biết, Ngài đau lòng vì tình trạng dân chúng tại miền Kasai và tố giác sự bất an mà dân chúng phải chịu, đồng thời kêu gọi chính quyền Congo cũng như cộng đồng quốc tế ý thức về thảm trạng này, cũng như trách nhiệm đối với dân chúng tại miền Kasai. Từ tháng 9 năm 2016, miền Kasai bị dao động vì cuộc nổi loạn của phe Kamwina Nsapu. Tù trưởng bị giết hồi tháng 8 trước đó trong một cuộc hành quân sau khi nổi dậy chống chính quyền trung ương của Congo. Bạo lực cho đến nay đã làm cho 3.383 người chết. Đức Tổng giám mục sứ thần Luis Montemayor cũng cho biết chi tiết các cuộc tàn phá tại miền Kasai. Tổng cộng có 5 đại chủng viện, 60 giáo xứ, 34 nhà dòng và 141 trường công giáo bị đóng cửa. Thêm vào đó, hai giám mục là Đức giám mục giáo phận Luisa và Đức giám mục giáo phận Luebo buộc lòng phải tản cư đi nơi khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 25 tháng 6 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Nam Phi bắt đầu cử hành kỷ niệm 200 năm hiện diện trên vùng đất này với thánh lễ tạ ơn trọng thể cử hành tại nhà thờ Đức Bà trốn sang Ai Cập ở thành phố Cape Town. Trong một thông cáo công bố những ngày cuối tháng 6 vừa qua, Đức ông Cliff Foxstock, cha chính tổng giáo phận Cape Town, cho biết trong thánh lễ này, Giáo hội Nam Phi đặc biệt vinh danh phần đóng góp của những vị đi tiên phong, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đến từ các vùng đất xa xôi để đem hạt giống tin mừng gieo vào lòng đất Cape Town của Nam Phi với sự tận tụy và các hy sinh cố gắng không biết mệt mỏi. Người ta còn nhớ ngày 7 tháng 6 năm 1818, Đức Giáo hoàng Pio thứ 7 đã nâng Cape Town và các vùng phụ cận lên hàng giám quản tông tòa. Qua đó, chính thức khai mào sự hiện diện của Giáo hội Công giáo tại Nam Phi. Các hạt giống gieo vào lòng đất Cape Town đó, giờ đây sau 200 năm đã sinh bông hạt và biến thành 28 giáo phận với một giám quản tông tòa hợp thành Hội đồng Giám mục Nam Phi, bao gồm Nam Phi, Botswana và Swaziland. Thông cáo có đoạn viết như sau. Chúng tôi có một món nợ khổng lồ về lòng biết ơn không bao giờ có thể diễn tả được một cách thích đáng đối với các dòng tu vì các trường học do các tu sĩ thành lập trong tổng giáo phận của chúng tôi cũng như trong toàn Nam Phi về phần đóng góp quý báu của các vị trong lĩnh vực giáo dục suốt 2 thế kỷ qua. Chúng tôi vô cùng nhớ ơn các thành viên của các dòng tu nam nữ vì các vị đã thành lập các nhà thương và trạm xá cho các bệnh nhân và người hấp hối, cũng như các công tác phục vụ dân nghèo và người già. Trong phần dâng lễ vật của thánh lễ tạ ơn này, các biểu tượng phần đóng góp của các vị cho Giáo hội Nam Phi được dâng lên bàn thờ Chúa. Để tưởng nhớ phần đóng góp anh hùng của những người đã đem ánh sáng tin mừng của Chúa đến vùng đất này, mặc dù đã có biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, trong thánh lễ, mỗi một giám mục Nam Phi sẽ nhận một cây nến được trang hoàng cách đặc biệt để đem về đốt trong nhà thờ chính tòa của mình trong năm kỷ niệm 2 thế kỷ truyền giáo này. Và một bản chụp sắc lệnh thành lập giám quản tông tòa Cape Town sẽ được trao cho từng cha xứ. Trong các tháng tới đây, sẽ có nhiều sáng kiến được đề ra giúp cử hành 200 năm Giáo hội Công giáo hiện diện tại Nam Phi. Có nhiều sáng kiến sẽ được thực hiện trên bình diện tổng giáo phận cũng như trên bình diện giáo xứ. Các học sinh và giới trẻ cũng sẽ tham gia các cử hành này. Lễ nghi kết thúc năm kỷ niệm sẽ được cử hành vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 trong mọi nhà thờ chính tòa, nhà thờ giáo xứ và các cứ điểm truyền giáo trên toàn nước. Trong bối cảnh của các cử hành này, Giáo hội Nam Phi đang phải đối phó với nhiều thách đố trên bình diện chính trị, kinh tế, cũng như xã hội và luân lý. Trong lĩnh vực chính trị, hiện đang có thêm nhiều áp lực yêu cầu Tổng thống Jacob Zuma từ chức trước khi hết nhiệm kỳ vào năm 2019. Hồi cuối tháng 3 năm nay, đã có hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình yêu cầu ông Zuma từ chức vì bị dính líu tới một loạt các vụ xì căng đan, gian tham hối lộ, và vì bị tố cáo đã sa thải một vài bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Tài chánh, ông Ravin Gordhan, là một người rất liêm chính và là chuyên viên tài chánh giỏi có nhiều khả năng. Đáng lý ra, ngày 12 tháng 4 năm nay, Quốc hội Nam Phi phải bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại Tổng thống Zuma, nhưng cuộc bỏ phiếu đã bị dời lại không biết cho đến bao giờ để cho phép tòa thượng thẩm lên tiếng liên quan tới yêu cầu của phe đối lập xin bỏ phiếu kín. Qua đó, phe đối lập hy vọng có thêm số phiếu của phe chống đối trong chính nội bộ đảng quốc đại của Tổng thống Zuma, không muốn cho ông Zuma tiếp tục tại vị. Trong một thông cáo công bố một ngày trước ngày bỏ phiếu nhưng lại bị dời lại sau đó, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Phi khẳng định rằng, chúng tôi cần có một quốc hội chứng minh cho thấy một hàng lãnh đạo mạnh mẽ, có luân lý đạo đức và thực hiện việc kiểm soát không thiên vị đối với ban hành pháp. Chúng tôi yêu cầu mọi đại biểu bỏ phiếu theo lương tâm của mình, chú ý tới công ích, chứ không chú ý tới các lợi nhuận phe phái và sự sống còn chính trị của mình khi bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ngoài ra, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Phi còn xin hàng lãnh đạo đảng quốc đại lắng nghe tiếng nói của dân chúng xuống đường biểu tình yêu cầu Tổng thống Zuma từ chức. Thông cáo viết rằng, xin quý vị đừng vội vã khước từ các lời kêu gọi tinh tuyển đối với trách nhiệm của Ủy ban Hành pháp bằng cách coi chúng là kỳ thị chủng tộc và như là một tấn công chống lại các biến đổi kinh tế triệt để. Trong khi đó, giữa lòng đảng quốc đại đã bắt đầu việc tranh đấu kế vị Tổng thống Zuma sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2019. Tổng thống Zuma đã đề nghị bà Nosazana Dlamini Zuma, vợ của ông, như ứng cử viên lãnh tụ đảng quốc đại và ứng cử viên Tổng thống sắp từ bỏ chức Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp Phi Châu. Chống lại đề nghị này, ông Cyril Ramaphosa, Phó Tổng thống, sẽ ra tranh cử. Trong bầu khí căng thẳng này, mùng 4 tháng 4 vừa qua, các giám mục Nam Phi đã công bố một thông cáo yêu cầu Quốc hội giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị thế nào để duy trì nền dân chủ và hòa bình xã hội. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Stephen Breslin, Tổng giám mục Cape Town, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi. Trong thông cáo, các giám mục ghi nhận rằng việc Tổng thống Zuma thay thế Bộ trưởng Kinh tế Brian Gordhan và chỉ định ông Malusi Gigaba vào chức vụ này đang gây ra các phản ứng rất mạnh mẽ trong nước. Trong tình trạng lo âu và bất ổn này, thật vô cùng quan trọng cần họp khẩn Quốc hội để giải quyết vấn đề. Các giám mục cũng nhắc nhở rằng Quốc hội có bổn phận kiểm soát việc làm của chính phủ và các vị hy vọng rằng các dân biểu được hướng dẫn bởi công ích quốc gia và dân chúng, chứ không bởi các thực tại hạn hẹp và lợi nhuận phe phái. Thông cáo cũng khẳng định rằng, trong khi chúng tôi ghi nhận và tôn trọng các lời kêu gọi Tổng thống từ chức, một động thái kiểu này không thôi, không diễn tả giải pháp hoàn toàn, bởi vì cần nhổ tận gốc rễ nạn gian tham hối lộ trên mọi bình diện và cố gắng chấm dứt tham ô hối lộ và các gửi gắm trong mọi tầng lớp của chính quyền. Hội đồng Giám mục Nam Phi cũng kêu gọi Tổng thống Zuma nghiêm chỉnh duyệt xét lại lập trường của mình và không sợ hãi hành động với lòng can đảm và khiêm tốn vì lợi ích tốt hơn của quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về sự kiện Giáo hội Công giáo tại Nam Phi bắt đầu cử hành kỷ niệm 200 năm hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về các vẻ đẹp khác nhau của phụng vụ và tính hiệp nhất của các mầu nhiệm Kitô giáo. Trong các bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về bảy bí tích của Hội Thánh. Cách riêng bài hôm nay sẽ trình bày về bí tích Thánh Tẩy, hay còn gọi là bí tích rửa tội. Giáo hội tuyên xưng bảy bí tích do Đức Kitô thiết lập là Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh Thể, Giải Tội, Sức Dầu Bệnh Nhân, Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. Trong đó, bí tích Thánh Tẩy là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn vào đời sống thần linh và mọi bí tích khác. Bí tích này được gọi bằng những danh hiệu khác nhau. Trước hết là Thánh Tẩy hay Rửa Tội. Theo nguyên nghĩa, Thánh Tẩy có nghĩa là được dìm xuống nước. Đây là nghi thức chính yếu trong bí tích Thánh Tẩy. Việc dìm xuống nước tượng trưng cho việc người dự tòng chịu mai táng trong cái chết của Đức Kitô và từ đó cùng sống lại với người để trở thành thụ tạo mới. Thánh Phaolô gọi bí tích này là tắm trong Chúa Thánh Thần, để được tái sinh và đổi mới. Thánh Justino lại gọi bí tích này là ơn soi sáng, vì những người được đạo lý giáo huấn thì tâm trí được soi sáng. Trong khi đó, Thánh Gregorio Nazian lại gọi bí tích Thánh Tẩy là hồng ân cao đẹp nhất và kỳ diệu nhất trong các hồng ân của Thiên Chúa. Trước hết, bí tích Thánh Tẩy trong kế hoạch ơn cứu độ. Có những dấu hiệu tiên trưng về bí tích Thánh Tẩy trong Cựu Ước. Từ tạo thiên lập địa, nước là một thụ tạo tầm thường nhưng kỳ diệu, được coi là nguồn mạch sự sống và sự phong nhiêu. Kinh Thánh cho thấy Chúa Thánh Thần ngự xuống trên nước để phát sinh nước sự sống. Hội Thánh thấy con tàu Noe tiên trưng về ơn cứu độ nhờ bí tích Thánh Tẩy. Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy 8 người được cứu thoát nhờ nước. Đặc biệt, cuộc vượt qua Biển Đỏ, tức là việc dân Israel thực sự được giải thoát khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập, loan báo ơn giải thoát do bí tích Thánh Tẩy mang lại. Cuối cùng, bí tích Thánh Tẩy được tiên trưng trong việc dân Israel vượt qua sông Jordan. Đức Kitô và phép rửa của người. Tất cả các tiên trưng trong Cựu Ước đều được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô, người khởi sự đời sống công khai sau khi được Gioan Tẩy Giả dìm xuống nước sông Jordan. Sau khi phục sinh, người trao sứ mạng cho các tông đồ: anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trước cuộc vượt qua, Đức Giêsu đã nói về cuộc tử nạn sẽ phải chịu tại Jerusalem như là một phép rửa người phải lãnh nhận. Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn người bị đâm thâu trên thập giá, tiên trưng cho bí tích Thánh Tẩy và bí tích Thánh Thể là những bí tích ban sự sống mới. Bí tích Thánh Tẩy trong tương quan với Hội Thánh. Trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, Hội Thánh đã cử hành và trao ban bí tích Thánh Tẩy. Các tông đồ đã trao ban bí tích Thánh Tẩy cho tất cả những ai tin vào danh Đức Giêsu. Như vậy, bí tích Thánh Tẩy là dìm xuống nước để lời Chúa là hạt giống bất diệt đâm chồi nảy lọc sinh tươi. Việc cử hành bí tích Thánh Tẩy để khai tâm đời sống Kitô giáo. Ngay từ thời các thánh tông đồ, người dự tòng phải trải qua con đường khai tâm gồm những giai đoạn cốt yếu như sau: loan báo lời Chúa, đón nhận tin mừng và hoán cải, tuyên xưng đức tin, rửa tội, ban Thánh Thần và lãnh nhận thánh thể. Công đồng Vaticano II đã tái lập thời kỳ dự tòng dành cho người lớn, chia thành nhiều giai đoạn như được ghi trong quyển Nghi thức gia nhập Kitô giáo dành cho người lớn, phát hành năm 1972. Ngày nay, trong các nghi lễ Latin và Đông Phương, việc khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn bắt đầu từ khi họ gia nhập thời kỳ dự tòng và đạt tới cao điểm trong một cử hành liên tiếp ba bí tích, thánh tẩy, thêm sức và thánh thể. Khi cử hành bí tích thánh tẩy, giáo hội thực hiện các nghi thức chính yếu sau đây. Dấu thánh giá ở đầu nghi thức là dấu ấn cho thấy quyền sở hữu của Chúa Kitô trên người sắp chịu phép rửa và biểu thị ơn Chúa cứu chuộc chúng ta nhờ thánh giá. Việc công bố lời Chúa soi sáng các dự tòng và cộng đoàn bằng chân lý mặc khải, đồng thời gợi lên lời đáp trả bằng đức tin vốn gắn liền với bí tích thánh tẩy. Kế đến là lời nguyện trừ tà trên người dự tòng. Nước rửa tội được thánh hiến bằng lời nguyện, xin ban thánh thần, ngay lúc cử hành, hoặc từ trong đêm vọng phục sinh. Tiếp đến là nghi thức chính yếu của bí tích, nghi thức dìm xuống nước, biểu thị việc người dự tòng chết đối với tội và bước vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nghi thức thánh tẩy được thực hiện một cách có ý nghĩa bằng ba lần dìm người dự tòng trong nước rửa tội, rồi đưa lên. Nhưng từ xa xưa, bí tích có thể được trao ban bằng cách đổ nước ba lần trên đầu người dự tòng. Việc sức dầu đã được thánh hiến biểu thị việc ban Chúa Thánh Thần cho người dự tòng. Họ trở nên Kitô hữu, nghĩa là được sức dầu bằng Chúa Thánh Thần, được tháp nhập vào Đức Kitô, đấng được sức dầu để trở thành tư tế, ngôn sứ và vương đế. Áo trắng tượng trưng việc người tân tòng mặc lấy Chúa Kitô, nghĩa là được phục sinh với người. Cây nến được thắp sáng bằng lửa nến phục sinh, biểu thị Đức Kitô soi sáng người tân tòng. Trong Đức Kitô, họ là ánh sáng thế gian. Tiếp đến, người tân tòng đã là con cái Thiên Chúa, nên có thể xướng lên lời nguyện của con cái Thiên Chúa là kinh lạy Cha. Sau kinh lạy Cha, người tân tòng lãnh nhận của ăn nuôi dưỡng đời sống mới là mình và máu Chúa Kitô.
Có một vấn nạn thực tế thường xảy ra với người Việt Nam chúng ta là việc rửa tội cho những trẻ nhỏ khi không chắc chúng sẽ được giáo dục trong đức tin. Vấn đề này thường gây tranh luận giữa các tín hữu, nhất là trong trường hợp bên nữ là người Công giáo lập gia đình với bên nam không Công giáo. Theo giáo luật điều 868 thì, để một trẻ em được rửa tội cách hợp pháp, trước hết cần phải có sự đồng ý của cha mẹ, hoặc ít là của một trong hai người. Trong đó, phải có hy vọng chắc chắn rằng em bé sẽ được giáo dục trong đức tin Công giáo. Nếu hoàn toàn không có hy vọng, thì phải trì hoãn việc rửa tội. Như thế, theo giáo luật, khi không chắc chắn một trẻ nhỏ nào sẽ được giáo dục trong đức tin Công giáo, thì không nên rửa tội cho trẻ nhỏ đó. Tuy nhiên, các nhà thần học cũng có thể lập luận cách khác, dựa theo ân sủng mà Thiên Chúa ban cho trẻ nhỏ khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Vấn đề này vượt qua khuôn khổ bài tìm hiểu của chúng ta, nhưng phải nhắc lại rằng, giáo luật đã tính toán và trù liệu những trường hợp như thế, nên chúng ta phải theo quy định này. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, bí tích rửa tội hay thánh tẩy là bí tích cửa ngõ cho các bí tích khác và là bí tích khởi đầu cho đời sống Kitô hữu. Nghi thức chính yếu của bí tích thánh tẩy là ba lần dìm người dự tòng vào trong nước hoặc ba lần đổ nước trên đầu, trong khi kêu cầu ba ngôi chi thánh là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về thụ nhân, thừa tác viên và hiệu quả của bí tích thánh tẩy. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Chúa qua muôn kiếp muôn đời, người đã yêu nhân thế dù thế nhân bạc ngon. Vui lên hỡi ai người, ngược xuôi cùng năm tháng bôn ba giữa chờ đời, vì tình yêu Thiên Chúa vẫn hằng luôn đỡ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã đối chiếu câu chuyện ơn gọi của ngôn sứ Elisha hay Elijah với câu chuyện trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 57 đến câu 61. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu quyền năng của lời Thiên Chúa trong câu chuyện ông Na-a-man như thế nào trong sách Các Vua quyển thứ 2, chương 5.
Thưa các anh chị, điểm kế tiếp mà tôi muốn gợi ý với các anh chị, và có lẽ ít người trong chúng ta quan tâm, đó là quyền năng của lời Thiên Chúa. Một trong chủ đề mà khi tôi đọc những chương Thánh Kinh vừa rồi là tôi thấy nổi bật lên. Các anh chị nhớ lại nhé, ngôn sứ Elijah có hay làm phép lạ không? Nhiều lắm. Kể thử nghe coi. Cho đứa con, bãi nhưng không có con, mà đứa con đấy là do tiên tri Elijah cầu nguyện rồi chúc lành cho bà mới có con, phải không? Rồi đứa con đó, nó bệnh và nó chết. Rồi cũng tiên tri Elijah chữa lành cho. Phép lạ nào nữa? Cái đó là nổi bật rồi. Với bà quá đó, mà gia đình nghèo quá sức, rồi chỉ còn có một chút dầu thôi. Thế mà tiên tri giúp cho bà ấy là cứ lấy một chút dầu đó đổ vào các bình đó, đổ hoài không hết. Cuối cùng là không phải là hết dầu mà hết bình. Rồi thì bán dầu đó đi, lấy tiền mà sống. Rồi còn phép lạ nào nữa? Cháo độc rồi nước độc nữa. À, nhiều phép lạ lắm. Nhưng bây giờ để tập trung vào một phép lạ mà phân tích thôi, thì tôi đề nghị lấy phép lạ Na-a-man. Ở chương mấy nhỉ? Ở chương 5. Và câu chuyện này dài lắm, cho nên chúng ta không thể nào mà đọc chung với nhau hết được. Nhưng tôi tin chắc là cả lớp đã đọc rồi, cho nên những chi tiết có nhắc đến thì đều nắm được hết. Ông Na-a-man này, ông ấy có phải là người Israel không nào? Người nước nào nhỉ? Aram à? Có chắc không? Coi kỹ lại coi nào. Người nước nào? Vua Aram, phải không? Như vậy là người Aram. Rồi khi ông ấy bị bệnh như thế, mà nghe một người giới thiệu là bên Israel có một vị ngôn sứ tài ba lắm, thì ông mới xin vua Aram một giấy giới thiệu để đi sang gặp vua Israel. Và khi mà vua Israel nhận được cái giấy đó thì ông ấy có giải quyết được vấn đề không? Không giải quyết được. Ông ấy lại cho rằng đây là cái cách người ta gây hấn với mình. Ở đây có một chi tiết rất nhỏ. Vua có nghĩa là người nắm quyền lực chính trị, kinh tế và quân sự. nhưng không phải quyền lực kinh tế, chính trị và quân sự có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề của con người. Còn có một quyền lực cao hơn. Cái quyền lực cao hơn đó ở vị ngôn sứ có tên là Elise. Thế cho nên là Na-aman mới đến với tiên tri Elise. Thế thì tiên tri nói với ông làm sao? Cái câu nguyên văn là hãy đi tắm mấy lần nhỉ? 7 lần. Ở đâu nhỉ? Sông Jordan. Ông ấy có nghe không? Không nghe. Và ông ấy lý luận làm sao? Ở bên đất nước của tôi thiếu gì dòng sông đẹp, mà cứ gì phải đi tắm ở cái sông Jordan thì mới hết. Tôi cứ tưởng là ông phải ra ông ấy đón rồi ông đặt tay rồi ông chúc lành rồi ông ấy cầu nguyện chứ bây giờ lại bảo đi tắm. Người ta đã tắm hàng ngày ở bên đấy rồi, chả ăn thua gì. Đó là lập luận về mặt tự nhiên. Rất hữu lý. Nhưng Na-aman không nhận ra được điều này. Đây là cái điều mà chính các anh chị và tôi phải quan tâm. Cái vấn đề không phải là ở sông Jordan. Không phải là nước sông Jordan, mà là lời Thiên Chúa phán qua ngôn sứ. Hãy đi tắm 7 lần ở sông Jordan. Chính cái lời đó làm cho nước sông Jordan trở thành nước chữa lành. Ban tặng cho Na-aman một thân thể mới, lời Thiên Chúa. Cái chi tiết đó ít khi chúng ta quan tâm, cũng như Na-aman đã không quan tâm.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Sống an vui, người thì nghèo hèn, cuộc sống buồn thương. Dù ở bậc cao hay là bậc thấp, dù người cao sang hay người thấp bé, cũng như nốt nhạc ở một cung đàn của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận cuộc đời trong mọi bậc sống khác nhau, khi cùng đàn reo lên tay Chúa đang đánh đàn, ngài trình đốt nhà Chúa thành bản tình ca Chúa trời.
Có một cậu bé rất thích chơi đàn piano. Cậu ước mơ sẽ trở thành nghệ sĩ lương cầm nổi tiếng. Cứ vào ngày Chủ nhật, cậu đến lớp học đàn để luyện tập. Ở nhà, mỗi tối trước khi đi ngủ cậu đều luyện tập. Càng ngày cậu càng chơi đàn hay hơn, vì cậu thực sự say mê. Cậu có thể quên đánh răng, nhưng không bao giờ quên luyện tập. Một ngày kia, cô giáo dạy đàn nói với cậu rằng, mấy hôm nữa, em sẽ biểu diễn trước nhiều thính giả đấy nhé. Em sắp trở thành nghệ sĩ dương cầm thực sự rồi. Những ngón tay của em lướt trên phím đàn nhanh như một chú sóc. Nhưng có một thứ em vẫn còn thiếu. Cậu bé ngạc nhiên hỏi, đó là điều gì vậy thưa cô? Cô giáo mỉm cười và nói, em đừng chỉ chơi đàn bằng những ngón tay, mà phải bằng cả trái tim. Cô mở chiếc hộp nhỏ và trao cho cậu hình một chú bướm tuyệt đẹp. Cô nói, khi chơi đàn, em hãy nghĩ về những cánh bướm này. Đêm trước hôm biểu diễn, cậu đi ngủ mà không luyện tập gì cả. Khi thức dậy, cậu ngồi vào đàn chơi, nhưng các ngón tay cứ đơ ra. Giờ biểu diễn đã đến. Cậu bước ra sân khấu lớn đông nghẹt người. Cậu nhắm mắt lại trong chốc lát và nhớ về cánh bướm. Trong khán phòng yên lặng, bàn tay cậu lướt trên phím đàn một cách vô thức. Trái tim cậu bắt đầu chơi một giai điệu mượt mà như những cánh bướm phất phơ. Quý vị và các bạn thân mến! Có một cảm thức người ta không thể phủ nhận được, đó là những rung động của con tim. Đôi tay có thể làm được mọi việc một cách nhuần nhuyễn, nhưng chỉ con tim mới cảm thụ và chạm đến được thế giới của cái đẹp, của sự linh thánh. Chỉ con tim mới chứa đựng một tình yêu thuần khiết vượt lên trên thế giới thực tại. Trong thiền lâm thi tập, người ta quan niệm, thế giới này chỉ có giá trị khi có tình yêu. Hoa mơ một chút nhụy, 3.000 thế giới thơm. 3.000 thế giới có thể bừng dậy vì một chút nhụy hoa mơ. Chính cái nhụy hoa bé nhỏ ấy mà hàm chứa cả một thế giới vô tận. Chính tình yêu làm cho cuộc sống này có ý nghĩa và tràn ngập niềm vui. Không có tình yêu, bản nhạc kia cũng chỉ là những âm thanh vô hồn trống rỗng. Không có hương thơm, đóa hoa kia chẳng lưu luyến được bước chân người nghệ sĩ. Không có tình yêu, mọi việc trở nên nặng nề gò bó. Tình yêu làm cho cuộc sống dậy men. Tình yêu có sức biến đổi tất cả. Lúc ấy, người ta có thể chứng kiến cảnh hài hòa của địa đàng xưa. Đó là sói sẽ ở với chim con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang vắn lục. Trẻ thơ vừa cai sữa thọc quay vào ổ rắn hổ mang. Với cái nhìn đức tin, Thiên Chúa thể hiện tình yêu của người bằng cách trao ban cho ta sự sống. Tình yêu làm cho tâm hồn người ta trở nên mềm mại, dễ thương. Thánh Phaolô Tông Đồ đã diễn tả những đặc tính của tình yêu như sau. Lòng yêu thương thì kiên nhẫn, hiền hòa, không ghen tương, không vênh vang, không cao ngạo hay khiếm nhã. Lòng yêu thương không tìm tư lợi. Nó không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Lòng yêu thương tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Ở đâu có tình yêu, ở đó có một sự trật tự hài hòa. Ngược lại, những nơi vắng bóng tình yêu thì chỉ còn lại thảm cảnh của ghen tương đố kỵ, thù hận và chết chóc. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại nên Chúa đã trao hiến cả mạng sống mình. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng, biết nuôi dưỡng tình yêu trong tâm hồn, để mỗi việc của chúng con làm kiến tạo sự hiệp nhất bình an. Xin tình yêu Chúa là dưỡng chất làm cho cuộc đời chúng con được chuyển nở và lớn lên trong niềm vui an hòa. Amen.
Cuộc sống con người có những thứ bận, địa vị khác nhau, người thì đầy dư quyền uy giàu có, người thì bình thường cuộc sống an vui, người thì nghèo hèn cuộc sống buồn thương. Dù ở bậc cao hay là bậc thấp, dù người cao sang hay người thấp bé, cũng như nốt nhạc ở một cung đàn của chúng mà thôi. Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận cuộc đời trong mọi bậc sâu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.